Chủ tịch Sang dự duyệt binh ở Trung Quốc đề cập Biển Đông. Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang hôm nay đã dự khán buổi lễ duyệt binh hoành tráng ở quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc, một ngày sau khi phát biểu nhân quốc khánh mùng 2 tháng 9, cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó có vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ông Sang cùng với 24 nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã chụp ảnh chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh trước khi buổi lễ duyệt binh với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ Trung Quốc diễn ra. Chủ tịch Việt Nam tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi đó lãnh đạo Philippines và Nhật Bản từ chối về vấn đề tranh chấp lãnh hải. Trong một bức ảnh chụp cảnh khán đài, đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đứng ngay bên phải Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Tổng thống Nga Vladimir Putin và bên trái ông Tập là cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc Giang Trạch Dân, không thấy ông Sang trong bức ảnh này. Ngoài ông Sang, các quan khách từ Đông Nam Á tới tham dự cuộc phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc còn có Campuchia, Miến Điện, Lào và Đông Timor. Khoảng 12.000 binh sĩ Trung Quốc và binh lính từ hơn 10 quốc gia, trong đó có Nga, cùng 200 máy bay đã tham gia cuộc duyệt binh quy mô lớn để đánh dấu ngày Bắc Kinh giành chiến thắng trước Nhật trong Thế chiến II. Theo trang web của Chính phủ Việt Nam, sau cuộc duyệt binh, chiều 3 tháng 9, Chủ tịch Sang đã có cuộc gặp riêng với ông Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Sang được trích lời khẳng định rằng Việt Nam trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc. Chủ tịch Việt Nam cũng bày tỏ rằng tình hình trên biển thời gian qua diễn biến phức tạp, khiến các nước trong và ngoài khu vực lo ngại và đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Ngoài ra, ông cũng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác dài hạn mà hai bên nhất trí phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đó, hôm 2 tháng 9, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm Quốc Khánh ở trong nước, ông Sang cũng đề cập tới tình hình thế giới và khu vực thay đổi sâu sắc nhanh chóng, diễn biến phức tạp và khó lường. Tranh chấp lãnh hải được ông coi là một trong các thách thức và khó khăn đối với Việt Nam. Ông nói, xuyên trích, sự tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gia tăng trên Biển Đông và những âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta, chế độ ta, đe dọa trực tiếp đến hòa bình ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Dân biểu Mỹ thất vọng về đợt đặc xá kỷ lục ở Việt Nam. Một dân biểu của Hoa Kỳ đã gửi thư cho Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đúng ngày Việt Nam kỷ niệm Quốc Khánh và bày tỏ vô cùng thất vọng về việc không có tù nhân chính trị nào nằm trong số hơn 10.000 người được đặc xá. Trong lá thư đề ngày 2 tháng 9, dân biểu Alan Lowenthal viết, xin trích, thật là đáng xấu hổ khi những công dân Việt Nam đã chọn thực thi các quyền căn bản của họ như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội sẽ tiếp tục bị giam cầm, trong khi những người bị kết tội hình sự thì được ân xá. Đây là một chính sách không công bằng và coi thường quyền con người của công dân Việt Nam. Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ biết thêm. Giới chức Việt Nam cuối tháng trước cho biết hơn 18.000 tù nhân đã được ân xá, nhưng không có ai phạm tội về an ninh quốc gia được thả sớm. Dù Việt Nam thường tuyên bố không tống giam những người có quan điểm trái chiều với nhà nước, nhưng các nhà bất đồng chính kiến thường bị tống giam vì các điều liên quan tới an ninh quốc gia như Điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền hay Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước của Bộ Luật Hình Sự. Ông Lowenthal chính là người đã bảo trợ cho Thạc sĩ Công nghệ Thông tin Nguyễn Tiến Trung và vận động tự do cho anh năm 2013. Trả lời VOA Việt ngữ khi được hỏi là vì sao các nhà lập pháp Mỹ lại quan tâm tới số phận của các tù nhân chính trị Việt Nam ở cách nửa vòng trái đất, dân biểu từ California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, từng nói.
Một trong các lý do mà tôi có mặt tại Quốc hội đó là tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng mà tôi đại diện và cho nhân quyền. Tôi hiện là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại cũng như Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Tôi nghĩ trách nhiệm của tôi là đứng lên đấu tranh cho nhân quyền ở bất cứ đâu. Khi ở Việt Nam, tôi đã gặp những người bị tống giam. Không phải họ làm điều gì sai trái, mà vì họ tranh đấu cho tự do, lên tiếng vì người khác. Tôi đứng lên bảo trợ cho những người đấu tranh cho người khác, và tôi muốn ủng hộ điều họ làm.
Ông Lowenthal cho biết thêm rằng các dân biểu tấp nập tới Việt Nam thời gian qua là để thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, với chính quyền Hà Nội. Trong lá thư của mình, dân biểu này viết xin trích nếu Việt Nam muốn xây dựng quan hệ với cộng đồng quốc tế và nhận được quy chế thương mại thuận lợi qua TPP, thì chính quyền Việt Nam cần phải chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc tôn trọng các tiêu chuẩn và giá trị con người quốc tế. Ông Lowenthal cũng kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Trong lá thư của mình, dân biểu này cũng nêu tên một số cá nhân như blogger Tạ Phong Tần, nhạc sĩ Việt Khang hay nhà hoạt động trẻ Đinh Nguyên Kha. Chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng về bức thư mà ông Lowenthal gửi cho Chủ tịch Trương Tấn Sang. Trong khi đó, đúng ngày quốc khánh của Việt Nam, Hội ân xá quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội thả tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và vô điều kiện vào dịp đánh dấu 70 năm ngày độc lập. Việc Hà Nội phóng thích các tù nhân lương tâm nổi bật trong khi thương thảo các thỏa thuận quan trọng như TPP khiến nhiều người đặt câu hỏi là liệu phải chăng Việt Nam đang dùng họ làm con bài mặc cả với phương Tây. Tuy nhiên, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, từng tuyên bố rằng Hoa Kỳ không muốn quan hệ đổ trác với Việt Nam.